Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 19 tháng Giêng, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật hầu quý vị những diễn tiến trong ngày thứ tư Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ tại Philippines. Tiếp đến, Mai Anh và Nguyễn Huy Mai sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chứng từ tuyên xưng lòng tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi phóng sự chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Philippines. Kính thưa quý vị thính giả, thứ hai hôm nay 19 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco sẽ kết thúc chuyến viếng thăm 3 ngày tại Philippines. Ban sáng, Ngài sẽ cử hành thánh lễ riêng tại nguyện đường Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Manila trước khi đến căn cứ không quân Villamor, cách đó 8 cây số, để đáp máy bay Airbus 340 của hãng hàng không Philippines lúc 10 giờ sáng giờ địa phương trở về Roma. Theo dự kiến, Ngài sẽ về đến Roma lúc gần 6 giờ chiều cùng ngày hôm nay, giờ Roma, sau chuyến bay dài 14 giờ 40 phút từ thủ đô của Philippines, vượt qua quãng đường dài 10.400 cây số. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại ba hoạt động chính của Đức Thánh Cha trong ngày Chủ nhật hôm qua, 18 tháng Giêng, tại thủ đô Manila. Trước tiên là cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ của Ngài với giới trẻ vào lúc 10 giờ rưỡi tại Đại học Thánh Tomaso. Sau cùng, vào ban chiều, lúc 3 giờ rưỡi, Ngài cử hành thánh lễ cho các tín hữu ở công viên Rizal, hay cũng gọi là công viên Luneta ở Manila. Lúc 9 giờ sáng hôm qua, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã chào thăm và cảm ơn các cộng tác viên và các ân nhân đã giúp đỡ công cuộc chuẩn bị và tiến hành chuyến viếng thăm của Ngài tại Philippines. Liền đó, Ngài đến Đại học Giáo Hoàng và Hoàng gia Thánh Tomaso, cách đó 6 cây số, để gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo bạn. Đây là đại học công giáo lớn nhất và cổ kính nhất tại Á Châu, do các cha dòng Đa Minh Tây Ban Nha, tỉnh dòng Rất Thánh Mân Côi, thành lập cách đây hơn 400 năm, tức là ngày 28 tháng 4 năm 1611. Ban đầu như một học viện của dòng, rồi được nâng lên hàng đại học 34 năm sau đó. Năm 1785, vua Carlo III của Tây Ban Nha chính thức nhìn nhận Đại học Thánh Tomaso là đại học hoàng gia. Thánh Vinh Sơn Nguyễn Hữu Liêm, dòng Đa Minh, tử đạo năm 1773, đã từng là sinh viên tại đại học này, nên ngày nay ở đây có một tượng của thánh nhân và bia kỷ niệm. Năm 1902, đến lượt Đức Giáo Hoàng Leo XIII nhìn nhận Đại học Thánh Tomaso là Đại học Giáo Hoàng. Đến năm 1947, Đức Giáo Hoàng Pio XII nới rộng danh hiệu và gọi đây là Đại học Công giáo Philippines. Đại học này có 45.000 sinh viên thuộc nhiều khoa và có một nhà thương thuộc phân khoa y khoa nổi tiếng, cùng với một khu đại học xá rộng lớn. Hiện nay có khoảng 40 linh mục dòng Đa Minh Tây Ban Nha và Philippines đảm trách Đại học Thánh Tomaso.
Khi đến đại học, Đức Thánh Cha đã được vị đại trưởng ấn và giáo sư viện trưởng đón tiếp tại cổng chào, gọi là Khải Hoàn Môn các thế kỷ. Rồi Ngài lần lượt chào thăm các vị lãnh đạo tôn giáo chính ở Philippines, Tin Lành, Giáo hội Philippines Độc lập, Phật giáo, Do Thái, Ấn giáo, Hồi giáo và Chính thống. Trời Manila sáng Chủ nhật hôm qua cũng bị mưa vì bão rớt, nên Đức Thánh Cha và mọi người đều mặc áo mưa. Ngài dùng xe tiến sang khu đại học xá để chào thăm 30.000 sinh viên và những người trẻ khác đứng dọc theo các lối đi và sân thể thao của đại học. Họ nồng nhiệt theo hò vẫy cờ Philippines và cờ tòa thánh. Nhiều người hô to, Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng con yêu mến Ngài. Cuộc gặp gỡ bắt đầu lúc quá 10 giờ rưỡi sáng dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa bằng 7 thổ ngữ của Philippines không kể tiếng Anh. Đức cha Leopoldo Yansian dòng ngôi lời, giám mục giáo phận Banguet trong tư cách là chủ tịch Ủy ban giám mục Philippines về giới trẻ và một gia đình đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha trước khi thánh giá giới trẻ được rước lên lễ đài. Cuộc gặp gỡ được tiếp tục với phần trình bày chứng từ của ba bạn trẻ, một trẻ nữ 14 tuổi bụi đời, cô Jun, được hội TKF cứu thoát. Cô đã bật khóc vào cuối chứng từ. Tiếp đến là một sinh viên đại học, anh Leandro Santos II, thuộc phân khoa luật khoa tại Đại học Thánh Tomaso, sống giữa sự tràn ngập các thông tin đủ loại trên Internet. Sau khi trình bày chứng từ, anh đã tặng Đức Thánh Cha một hộp lớn bằng thủy tinh, trong đó có chứa hàng trăm những miếng giấy màu có ghi các tư tưởng của các sinh viên khác. Sau cùng là một thanh niên 29 tuổi, Ricky, vừa tốt nghiệp kỹ sư, anh đã phát minh ra hệ thống đèn điện bằng chai plastic, dùng năng lượng mặt trời để thắp sáng ban đêm, giúp các nạn nhân cuồng phong Yolanda. Về phần Đức Thánh Cha, mở đầu bài huấn dụ, Ngài xin phép nói bằng tiếng mẹ Tây Ban Nha, được Đức ông Mark Gerard Miles thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh dịch ra tiếng Anh. Mọi người đều vui cười đồng ý.
Primero de todo, una noticia triste. Ayer, mientras estaba por empezar la misa,
yesterday as mass was about to start.
Đức Thánh Cha cho biết là tin buồn sáng thứ bảy vừa qua trước thánh lễ tại phi trường thành phố Tacopan. Gió bão đã thổi sập một bảng gần lễ đài làm cho một thiếu nữ 27 tuổi, tên là Christian, thiện nguyện viên của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và đã cộng tác vào việc tổ chức thánh lễ, cô bị tử thương. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dành một phút im lặng để cầu nguyện cho cô Christian, rồi tất cả đều đọc một kinh kính mừng. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho cha mẹ cô là con gái duy nhất, mẹ cô đang đến từ Hồng Kông. Và cha cô đã đến Manila để đợi bà. Theo lời mời của Đức Thánh Cha, mọi người đã đọc kinh lạy cha để cầu nguyện cho ông bà. Đức Thánh Cha tiếp tục ứng khẩu dựa vào bài tin mừng theo Thánh Marco, trong đó Chúa Giêsu nói với chàng thanh niên giàu có, anh hãy về bán những gì anh có, phân phát cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời và đến đây theo tôi. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng trả lời cho những câu hỏi được ba bạn trẻ nêu lên trong phần trình bày chứng từ. Ngài nhận xét rằng, nhiều người trẻ ngày nay đầy tràn các thông tin từ Internet và các mạng xã hội, nhưng không biết làm gì với những thông tin ấy. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ đừng có tâm lý của máy vi tính, đừng nghĩ mình biết hết mọi sự. Và Đức Thánh Cha cũng nói rằng, xã hội Công giáo ngày nay đang cần những người trẻ thánh thiện. Nhưng để có thể thi hành điều này, người trẻ cần đáp ứng thách đố tình thương. Đây là đề tài quan trọng nhất mà các bạn cần học ở đại học, là bài học quan trọng nhất mà các bạn cần học trong đời. Các bạn hãy cởi mở đón nhận sự ngạc nhiên từ Thiên Chúa, sẵn sàng yêu và được yêu, khiêm tốn học hỏi nơi những người mình giúp đỡ. Cho đi mà thôi thì vẫn chưa đủ. Còn phải khiêm tốn học hỏi sự khôn ngoan nơi những người nghèo, những người bé mọn mà mình giúp đỡ. Các bạn đừng trở thành bảo tàng viện trước bao nhiêu phương tiện truyền thông mà chúng ta có. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hãy học ba ngôn ngữ, đó là suy tư, cảm thức và hành động. Và Ngài không quên mời gọi các bạn trẻ quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi sinh, một đề tài rất quan trọng. Nhất là đối với một nước thường gặp thiên tai như Philippines. Ngài cũng nhắn nhủ các bạn trẻ hãy học cách khóc cho người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người ấy đang khóc. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần tự hỏi, chúng ta đã học cách khóc cho những người bị gạt bỏ như thế chưa? Khóc cho những người bị vấn đề ma túy chưa? chúng ta có khóc khi thấy một trẻ em vô gia cư đang chịu đau khổ, bị bỏ rơi, bị lạm dụng, bị xã hội dùng như nô lệ hay không? Nếu các bạn không học cách khóc, thì các bạn không thể là Kitô hữu tốt được. Đó thực là một thách đố. Và Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Thánh Phanxicô khi còn sống, túi áo cũng trống rỗng, và khi chết, túi áo cũng trống rỗng, nhưng con tim người tràn đầy. Ngài kết luận rằng, thực tại các bạn vượt quá tất cả những ý tưởng mà tôi đã chuẩn bị. Xin thành thật cảm ơn các bạn. Cuộc gặp gỡ được tiếp tục với 7 lời nguyện giáo dân bằng các ngôn ngữ của Philippines, Kinh Truyền Tin và Kinh Lạy Cha trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành kết thúc cho mọi người. Và khi về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 6 km và lúc quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã gặp thân phụ của cô Christine và ngài nói chuyện với ông trong 20 phút đồng hồ. Có Đức Hồng Y Tắc Lê, Tổng giám mục Manila làm thông ngôn. Đức Thánh Cha đã an ủi ông và cho biết ngài rất xúc động vì tin cái chết của cô Christine, nhưng ngài cũng cảm thấy được an ủi vì cô đã góp phần chuẩn bị dân chúng tham dự cuộc gặp gỡ với ngài. Đức Thánh Cha cũng tìm cách điện thoại cho bà mẹ của cô Christine ở Hồng Kông, nhưng không thành công. Bà sẽ đến Manila hôm nay 19 tháng Giêng.
Chiều Chủ nhật hôm qua vào lúc 2 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần tòa thánh để đến công viên Luneta, cách đó 7 cây số, để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Công viên này có tên chính thức là Rizal, tên của ông Jose Rizal, anh hùng quốc gia, vốn là một thi sĩ, văn sĩ và là nhà cách mạng bị người Tây Ban Nha hành quyết vì tội khuynh đảo hồi năm 1896. Công viên Luneta rộng 60 hecta, có thể chứa được vài triệu người vào những dịp đại lễ toàn quốc. Đặc biệt trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 10 vào ngày 15 tháng Giêng năm 1995, có tới 4 triệu tín hữu đến tham dự thánh lễ do Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng cử hành tại đây. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành 45 phút đồng hồ đi xe jeep trắng tiến qua các lối đi của công viên rộng lớn để chào thăm các tín hữu. Trong số hàng triệu tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Phanxicô chiều hôm qua, cũng có Tổng thống Aquino III và nhiều vị lãnh đạo trong chính phủ. Cũng như nhiều buổi phụng vụ và gặp gỡ khác, thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành chiều hôm qua cũng có các bài đọc kinh nguyện bằng 7 ngôn ngữ của Philippines, không kể tiếng Anh và tiếng Latin.
Thánh lễ có chủ đề là lễ kính Chúa Hài Đồng, với tượng Chúa Hài Đồng đặt cạnh bàn thờ và rất được tôn kính tại Philippines. Đồng tế với Đức Thánh Cha còn có hàng trăm giám mục và hàng ngàn linh mục. Phần thánh ca do một ca đoàn rất hùng hậu với hàng ngàn ca viên đảm trách. Họ ở bên phải của lễ đài. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ kính cho hài đồng và ngài làm nổi bật mối liên hệ giữa nước Thiên Chúa và mầu nhiệm thơ ấu thiêng liêng. Tin mừng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, con đường hòa bình, ngay chính và công lý. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng,
today, Saint Paul has told us that in Christ we have become God's adopted children.
Ngày hôm nay, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, trong Chúa Kitô chúng ta trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, là anh chị em với nhau trong Chúa Kitô. Đó thực là thực chất của chúng ta, đó là căn tính của chúng ta. Chúng ta thấy rõ điều này được biểu lộ một cách đẹp đẽ nhất qua sự liên đới của nhân dân Philippines với các anh chị em bị cuồng phong. Philippines là quốc gia Công giáo thứ nhất của Á Châu. Đây là một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa, một phúc lành, nhưng đó cũng là một ơn gọi. Dân Philippines được mời gọi trở thành những thừa sai nổi bật tại Á Châu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, do tội lỗi, con người đã làm biến thái vẻ đẹp thiên nhiên. Vì tội lỗi, con người cũng phá hủy sự hiệp nhất và vẻ đẹp của gia đình nhân loại chúng ta, tạo nên những cơ cấu xã hội làm cho nạn nghèo đói, rốt nát và tham nhũng tiếp tục kéo dài. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, đe dọa lớn nhất đối với kế hoạch mà Thiên Chúa đề ra cho chúng ta đã và vẫn luôn luôn là sự dối trá. Ma quỷ là cha của sự dối trá. Nó thường che đậy những âm mưu dưới cái vẻ tối tân, sự quyến rũ của những gì là tân thời, của lập luận mình cũng phải như người khác. Nó làm cho chúng ta lạc hướng vì ảo ảnh khoái lạc nhất thời và những thú tiêu khiển hời hợt. Và thế là chúng ta phung phí những hồng ân đã nhận lãnh từ Thiên Chúa, vui chơi với những máy móc vô ích. Chúng ta phí phạm tiền bạc trong cờ bạc và rượu chè. Chúng ta co cụm vào mình. Chúng ta lơ là, không tập trung vào những điều thực sự đáng kể. Chúng ta không sống trong nội tâm như trẻ thơ. Thực vậy, như Chúa đã dạy, trẻ thơ có sự khôn ngoan riêng, không phải là thứ khôn ngoan của trần thế này. Chính vì thế, sứ điệp của Chúa Hài Đồng rất là quan trọng. Chúa nói với mỗi người chúng ta một cách sâu xa, nhắc nhở cho chúng ta căn kính sâu xa nhất, đó là chúng ta được kêu gọi trở thành gia đình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp.
The Santo Niño also reminds us that this identity must be protected.
Chúa Hài Đồng cũng nhắc nhở chúng ta rằng cần phải bảo tồn căn tính ấy. Chúa Hài Đồng là người bảo vệ đất nước này. Ngài nhắc nhở chúng ta cần phải bảo vệ các gia đình của chúng ta và đại gia đình là giáo hội, gia đình của Thiên Chúa và thế giới là gia đình nhân loại của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp. Rất tiếc là ngày nay gia đình đang cần được bảo vệ, chống lại những cuộc tấn công mưu mô và những chương trình trái ngược với tất cả những gì chúng ta coi là thánh thiêng và chân thật, tất cả những gì là cao thượng và đẹp đẽ trong nền văn hóa của chúng ta. Chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ, hướng dẫn và khuyến khích người trẻ, giúp họ kiến tạo một xã hội xứng với gia sản lớn lao về tinh thần và văn hóa. Đặc biệt, chúng ta cần coi mỗi trẻ em như một hồng ân, cần đón nhận, yêu thương và bảo vệ. Và chúng ta phải chăm sóc người trẻ, không để họ bị cướp mất niềm hy vọng và phải sống trên các đường phố. Chính một hài nhi bé bỏng đã mang lại lòng từ nhân của Thiên Chúa, lòng từ bi và công chính vào trong thế giới. Hài nhi ấy đã chống lại sự bất lương và tham nhũng, là gia sản của tội lỗi. Và Ngài chiến thắng trên những tàn tích ấy nhờ quyền năng của thập giá. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Villegas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, và Đức Hồng Y Luis Tacle, Tổng giám mục Manila sở tại, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và hứa sẽ tháp tùng Ngài tới các khu ngoại ô của cuộc sống. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha còn chủ sự nghi thức thắp nến trao cho những người sẽ được gửi đi truyền giáo. Thánh lễ kết thúc lúc 5 giờ chiều giờ địa phương. Đức Thánh Cha còn đi xe mui trần để tiếp tục chào thăm các tín hữu tại khu vực hành lễ, trong bầu không khí rất phấn khởi của các tín hữu. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi kết thúc bài tường thuật này, kính mời quý vị theo dõi vài chi tiết bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Sri Lanka và Philippines, có nhiều điều làm cho người ta ngạc nhiên, trong đó có lời tuyên bố của Đức Thánh Cha trong cuộc họp báo của Ngài trên chuyến bay hôm 15 tháng Giêng vừa qua, từ Sri Lanka tới Philippines. Là Ngài sẽ tôn phong hiển thánh theo thể thức tương đương cho chân phước Junipero Serra, nghĩa là không theo thủ tục bình thường và không cần phải có phép lạ thứ hai sau phép lạ hồi phong chân phước. Lời tuyên bố của Đức Thánh Cha bất ngờ quá, đến độ cả các vị thỉnh nguyện viên án phong cũng ngỡ ngàng và dĩ nhiên là vui mừng. Đầu cuộc họp báo hôm đó, Đức Thánh Cha nói, vào tháng 9 tới đây, Nếu Chúa muốn, tôi sẽ tôn phong hiển thánh cho chân phước Junipero Serra tại Hoa Kỳ. Ngài là người đã rao giảng tin mừng tại miền Tây nước Mỹ. Cha Serra sinh ngày 24 tháng 11 năm 1713 tại làng Petra trên đảo Mallorca thuộc Tây Ban Nha. Sau khi gia nhập dòng Francisco, cha Serra đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Quốc gia Chân Phước Ramon Llull, rồi thi hành công tác dạy học và giảng thuyết. Năm 36 tuổi, cha Serra tình nguyện sang Mexico truyền giáo. Năm 1758, cha được bề trên chỉ định hướng dẫn một toán các thừa sai Tây Ban Nha đến truyền giáo ở bang California, bắt đầu với cứ điểm San Diego. Và sau đó, cha giám sát việc thiết lập thêm 12 cứ điểm truyền giáo khác ở miền Tây Hoa Kỳ. Cha qua đời ngày 28 tháng 8 năm 1784, thọ 70 tuổi, và được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 25 tháng 9 năm 1988. Cha John Volk, 82 tuổi, nguyên bề trên tổng quyền dòng Francisco và hiện là phó thỉnh nguyện viên án phong thánh cho chân phước Junipero Serra, rất ngạc nhiên và vui mừng vì lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Cha nói, quyết định của Đức Thánh Cha thật là một vinh dự lớn cho tỉnh dòng. Chúng tôi vẫn luôn coi cha Serra như lý tưởng về cách thức loan báo tin mừng, luôn tiến bước và không bao giờ thối lui. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Nguyễn Huy Mai và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, các tin tức tôn giáo trong tuần qua, đặc biệt xoay quanh cuộc viếng thăm lần thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco tại Á Châu, cụ thể là tại Sri Lanka và Philippines, như chúng tôi đã tường thuật cùng quý vị. Một biến cố đáng chú ý trong tuần qua là cuộc viếng thăm của các giáo mục thuộc Ban Phối hợp các Hội đồng Giáo mục nâng đỡ giáo hội tại Thánh Địa, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng Giêng tại Israel, Palestine và cả tại miền Gaza bị phong tỏa. Ủy ban gồm 15 giáo mục phần lớn thuộc Âu Mỹ, nhưng cũng có một vị từ Phi Châu là Đức cha Stephen Frislin, tổng giáo mục giáo phận thành phố Cape, Nam Phi. Ủy ban được thành lập cách đây 17 năm, tức là năm 1998, và hàng năm vẫn đến thăm Thánh Địa để liên đới và nâng đỡ giáo hội tại đây, đồng thời gây ý thức trong dư luận của các giáo hội liên hệ về tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa và động viên để giúp đỡ. Trong thông cáo chung kết vào cuối cuộc viếng thăm, các giáo mục khẳng định rằng, chúng tôi đã đến để cầu nguyện và nâng đỡ cộng đoàn Kitô để thăng tiến hòa bình và phẩm giá con người tại phần đất bị chia rẽ ấy. Chúng tôi đã thấy những hậu quả thê thảm của sự thất bại trong các chính sách quốc gia và quốc tế để đạt tới hòa bình, nhân phẩm do Thiên Chúa ban và có tính chất tuyệt đối. Cuộc xung đột hiện nay ở Thánh Địa đe dọa phẩm giá của người Palestine và người Israel, nhưng đặc biệt sự chấn thân cho người nghèo kêu gọi chúng tôi nâng đỡ những người đang chịu đau khổ ở miền Gaza. Cách đây một năm, chúng tôi đã định nghĩa Gaza là một thảm họa do con người tạo nên, một gương mù trắng trợn, một bất công kêu gọi cộng đồng nhân loại phải giải quyết. Sau các cuộc tàn phá kinh khủng do chiến tranh năm ngoái gây ra, sự hiện diện của chúng tôi nhắc nhở cộng đồng Kitô bé nhỏ không bị lãng quên. Hàng chục ngàn gia đình ở Gaza không có nơi ở thích hợp. Trong thời kỳ giá lạnh hiện nay, ít nhất 2 chị em đã chết vì lạnh. Sự tiếp tục phong tỏa, cản trở trầm trọng sự tái thiết và góp phần tạo nên sự tuyệt vọng, làm thương tổn hy vọng hợp pháp của người Israel mong được an ninh, nhưng nó cũng tạo nên mức độ thất nghiệp không thể dung thứ được và xô đẩy người dân thường đến tình trạng nghèo khổ cùng cực nhất.
Mặc dù sự tàn phá và những cảnh tượng tan hoang kinh khủng mà chúng tôi đã thấy, cũng như sự lo sợ một cuộc chiến tranh khác mà chúng tôi đã nghe được, niềm hy vọng vẫn mạnh mẽ ở Gaza. Chúng tôi đã thấy những gia đình cố gắng tái tạo cuộc sống của họ. chúng tôi đã thấy một cộng đoàn Kitô bé nhỏ với đức tin vô biên. Chúng tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của nhiều người thiện nguyện. Chúng tôi đã viếng thăm trường Thánh Gia, nơi mà các học sinh Hồi giáo và Kitô học và chơi đùa chung với nhau trong sự hòa hợp. Chúng tôi đã gặp các nữ tu dòng Mân Côi, trung thành với vị đồng sáng lập Marie Alphonsine, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh năm nay, đang thi hành sứ vụ ngôn sứ qua việc giáo dục. Chúng tôi đã cử hành thánh lễ với các nữ tu Cát Minh ở Bethlehem. Mẹ sáng lập của họ, Mariam Bouakdi, người Palestine, cũng sẽ được phong thánh. Các giám mục khẳng định rằng, các vị lãnh đạo chính trị phải bảo vệ nhân phẩm của dân chúng ở Gaza. Trong những tháng tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại việc xây cất bức tường dự kiến tại thung lũng Kremisan. Bức tường này sẽ làm mất đất đai và các phương tiện sinh sống của nhiều gia đình Kitô. Tình trạng này là biểu tượng vấn đề đất đai ở Thánh Địa. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chống lại sự nới rộng chương trình thiết lập bất hợp pháp theo công pháp quốc tế các khu định cư mà chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến tại Hebron. Ảnh hưởng của chúng trên tự do đi lại của người Palestine và sự tịch thu đất đai thật là một điều bất công. Hãy kiến tạo những cây cầu thay vì những bức tường.
Chiều thứ Năm ngày 15 tháng Giêng, khóa họp của các vị đặc trách giáo lý đức tin thuộc các hội đồng giáo mục Âu Châu và các vị lãnh đạo của bộ này tại Tòa Thánh đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Esztergom, Hungary, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Cuộc gặp gỡ thuộc loại này đã diễn ra lần đầu tiên hồi năm 1989 tại Vienna, thủ đô Áo. Lần này, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giáo mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu, đã đón nhận yêu cầu của Đức Hồng Y Gerhard Müller để tổ chức cuộc gặp gỡ này. Một sinh hoạt nhắm biểu lộ ý chí của bộ, nâng đỡ các hàng giáo mục địa phương trong việc thăng tiến và bảo vệ đạo lý đức tin, để ý đến những thách đố đặc thù mà mỗi đại lục đang phải đương đầu. Thông cáo chung kết cho biết, tham dự khóa họp có 26 hồng y giáo mục thuộc các hội đồng giáo mục Âu Châu, cùng với hai vị lãnh đạo và hai chức sắc của bộ giáo lý đức tin. Trong ngày đầu tiên, mọi người đã nghe đọc thư của Đức Thánh Cha khích lệ các giáo mục Âu Châu cùng nhau đương đầu với một số khó khăn về đạo lý và mục vụ đang đề ra cho Âu Châu ngày nay, để khơi dậy nơi các tín hữu một đà tiến mới về truyền giáo và cởi mở hơn đối với chiều kích siêu việt của cuộc sống. Đức Thánh Cha coi trọng cuộc gặp gỡ này nhắm đề cao giá trị của hàng giáo mục địa phương, đặc biệt là các ủy ban giáo mục về đạo lý đức tin, trong việc chu toàn trách nhiệm bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn của đức tin, cũng như thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ. Sáng kiến này góp phần thực thi cụ thể đoàn thể tính của hàng giáo mục. Tiếp đến, Đức Hồng Y Müller đã trình bày về bản chất thần học của các ủy ban giáo lý đức tin và nghĩa vụ của các giáo mục trong tư cách là thầy dạy đức tin. Sau đó, các tham dự viên đã trao đổi về những đề tài liên hệ như đặc tính cứu độ duy nhất và đại đồng của Chúa Giêsu Kitô và việc loan báo tin mừng như nghĩa vụ đầu tiên của giáo hội tại Âu Châu. Trong ngày thứ hai của khóa họp, các hồng y giáo mục đã thảo luận về các đề tài như lý thuyết về giống, nhân học Kitô giáo và tự do tôn giáo. Trong ngày cuối cùng, các vị bàn về những vấn đề thực hành có liên hệ tới việc tái loan báo tin mừng, bí tích giải tội và việc điều hành một ủy ban giáo lý đức tin. Mỗi đề tài đều có một bài thuyết trình gợi ý do các hồng y giám mục trình bày.
Trong những ngày tuần qua, dư luận tại Pháp và nhiều nơi trên thế giới vẫn còn bàn tán về những hậu quả của vụ khủng bố chống tuần báo châm biếm Charlie Hebdo và siêu thị bán thực phẩm kosher của Do Thái tại Paris, thủ đô Pháp, làm cho 17 người chết, không kể 3 tên khủng bố. Trong bối cảnh này, cha Samir Khalil đã lên tiếng kêu gọi người Hồi giáo giải thích kinh Koran để tránh việc lạm dụng, việc dùng sách này để thi hành bạo lực. Cha Samir Khalil, người Ai Cập, thuộc dòng tên giáo sư lịch sử văn hóa Ả Rập và Hồi giáo học tại Đại học Thánh Giuse ở Beirut, Liban. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 12 tháng Giêng, cha nhìn nhận rằng đa số người Hồi giáo là những người ôn hòa, muốn sống chung hòa bình với tất cả mọi người. Nhưng có vấn đề là chính Hồi giáo bị chia thành những nhóm đối nghịch, và trong lịch sử Hồi giáo cũng như ngày nay, khi người Hồi giáo không đồng ý thì họ phản ứng bằng chiến tranh. Thực vậy, cái gọi là nhà nước Hồi giáo ISIS đang dùng bạo lực để chống lại người Hồi giáo Shiit, chống lại các nhóm Hồi giáo khác, không phân biệt và không tiếc thương. Vì thế, khi nói rằng những gì xảy ra vừa qua tại Pháp không liên hệ gì đến Hồi giáo, đó là điều đúng. Và nói rằng đó là những kẻ cực đoan, điều này cũng đúng. Cha Khalil nói, tôi thiết nghĩ phần lớn người Hồi giáo không ủng hộ lập trường bạo lực, nhưng họ không dám phê bình. Người ta thường nói, bạo lực không thuộc về Hồi giáo, và vì thế những người Hồi giáo hung bạo ấy không phải là những người Hồi giáo chân chính. Tôi phải nói rằng, rất tiếc đó không phải là sự thực, vì chính kinh Koran có những câu nói rằng, hãy giết tất cả những kẻ ngoại đạo, bất tín, bất kỳ nơi nào các ngươi thấy họ. Nghĩa là, ai không chấp nhận trở thành người Hồi giáo? Khi người Hồi giáo nói và lặp lại, và họ vẫn luôn luôn nói như vậy, mỗi khi có một vụ tấn công khủng bố, rằng những vụ này chẳng liên quan gì đến Hồi giáo, đó là một kiểu chơi chữ không thể chấp nhận được. Tại sao? Thưa, vì những kẻ làm những hành động ấy không thực hiện trong tư cách là bất kỳ một cá nhân nào, nhưng họ làm nhân danh Hồi giáo.
Cha Samir cũng nhận xét rằng, cho đến thời gian cách đây 1-2 thế kỷ, Tây Phương được người Hồi giáo đánh giá một cách tích cực vì đã mang lại kỹ thuật và sự tân tiến, vân vân, và Tây Phương có tín ngưỡng được người Hồi giáo coi là Kitô hữu. Ngày nay, hiển nhiên là Tây Phương không coi mình là Kitô hữu, đúng hơn. Tây Phương phủ nhận sự kiện được coi là Kitô hữu. Cả Liên Hiệp Âu Châu đã từ khước không đặt trong lời tựa hiến chương của Liên Hiệp căn cội Kitô giáo của mình. Vì thế, trong thực tế, người Hồi giáo có lý khi họ nói, Tây Phương là một thứ tân ngoại giáo và không có những quy luật của tín hữu. Và thế là, càng ngày họ càng đồng hóa Tây Phương với kẻ thù của Thiên Chúa, kẻ thù của tôn giáo. Và lập luận này rất phổ biến nơi các nhóm Hồi giáo cực đoan. Vì thế, đối với họ, chiến đấu chống lại Tây Phương là chiến đấu chống lại trào lưu tân ngoại giáo, trong khi đa số người Hồi giáo nói, không phải vậy, chúng ta hãy phân biệt. Một số khía cạnh của đời sống tân tiến như sự bình đẳng nam nữ, sự phân biệt tôn giáo với chính trị là những điều tốt. Trái lại, dùng võ khí là một điều tân tiến nhưng xấu xa. Nhưng những người Hồi giáo cực đoan coi tất cả như nhau, Tây Phương có nghĩa là cựu Kitô hữu, là ngoại giáo, là tân tiến. Vì thế, sự tân tiến ngày nay là ngoại giáo, chúng ta phải chiến đấu chống lại những kẻ thù của Thiên Chúa. Theo cha Samir Khalil, chiến thắng nạn khủng bố, đó là một vấn đề giáo dục, suy tư, một điều mà ngày nay đang thiếu trong thế giới Hồi giáo. Một khía cạnh khác là giúp người Hồi giáo tự phê bình, xét lại cách hành động và tư duy của họ. Sau cùng, xét sâu xa hơn, vấn đề ở đây là xét lại văn bản kinh Koran. Không thể đụng tới văn bản kinh này, vì sách này cũng như kinh thánh vậy. Nhưng việc giải thích văn bản là điều cần thiết, nghĩa là đặt văn bản này trong bối cảnh lịch sử của nó. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị chứng từ tuyên xưng lòng tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người.
Bà Cecil John Sauder chào đời tại London, thủ đô Anh Quốc. Bà làm đủ thứ nghề trước khi đến Roma dịp năm Thánh 1975 và ở lại đây luôn. Năm 1978, vì quá nghèo không thể trả tiền thuê nhà nên bị đuổi. Từ đó bà sống lang thang ngoài đường phố Roma và đi lượm giấy để bán. Khi được hỏi, đối với bà, Đức Chúa Giêsu Kitô là ai? Bà Cecil John Sauder không chút ngập ngừng, do dự, bà tuyên xưng. Đức Chúa Giêsu, tôi học biết Ngài ngay từ khi còn nhỏ. Mẹ tôi dạy tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Giêsu mỗi sáng khi thức dậy, trước mỗi bữa ăn và mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ. Đối với tôi, Đức Chúa Giêsu luôn luôn và mãi mãi là đấng cứu độ thế giới. Ngài là đấng duy nhất trong tất cả các tôn giáo trên thế giới, là đấng duy nhất có thể cứu loài người. Và chỉ duy nhất Đức Chúa Giêsu Kitô mới có thể cứu loài người, vì Đức Chúa Giêsu hoàn tất mọi ước muốn của Thiên Chúa Cha. Đức Chúa Giêsu sinh ra, cuộc sống, các phép lạ, bữa tiệc ly, cuộc khổ nạn, cái chết và cuộc sống lại của Người. Tất cả những biến cố này ghi đậm nét trong cuộc đời tôi. Với cuộc sống lang thang đầu đường cuối phố hiện nay, tôi không thể đọc phúc âm mỗi ngày. Tuy nhiên, mỗi khi đi lễ Chúa Nhật, tôi đều chăm chú lắng nghe lời Chúa. Rồi mỗi khi bị đau ốm, và bị đau ốm thường xuyên, mà sau đó được khỏi bệnh, tôi tin chắc chắn vững vàng là chính Đức Chúa Giêsu đã muốn cho tôi được lành mạnh. Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu là cuộc gặp gỡ với siêu nhiên và trao ban cho tôi sức mạnh cùng năng lực để sống. Tôi thiết nghĩ người ta có thể tin hoặc không tin nơi Đức Chúa Giêsu, nhưng đừng bao giờ nên chống đối Ngài, bởi vì có bao giờ Đức Chúa Giêsu chống đối ai đâu. Đối với Đức Chúa Giêsu, người ta chỉ có thể ngưỡng mộ, tôn sùng Ngài, chứ không bao giờ được khép khinh bỉ Ngài. Kẻ nào dám cả gan khinh bỉ xúc phạm đến Đức Chúa Giêsu thì không phải người bạn của tôi. Tôi nghèo, và Đức Chúa Giêsu cũng đã từng sống cuộc sống nghèo nàn. Một vị linh mục làm việc trong Vatican nói với tôi rằng, nơi khuôn mặt người nghèo, người ta có thể nhìn ra khuôn mặt của Đức Chúa Giêsu. Do đó tôi thường cố gắng, trong khả năng hạn hẹp nghèo nàn của tôi, giúp đỡ những người nghèo cùng sống với tôi. Tôi thiết nghĩ hẳn Đức Chúa Giêsu cư xử nhân từ với người nghèo hơn là với người giàu có, đặc biệt với những người giàu có ích kỷ. Đức Chúa Giêsu muốn cho tất cả mọi người chúng ta sống tử tế và không khốn khổ lắm. Có lẽ vì vậy mà ở tại thủ đô Roma này có rất nhiều nơi tiếp đón người nghèo. Những người nghèo, những người không nhà cửa đều có thể tìm ra một chỗ để ăn, để trao đổi vài lời với người khác. Nơi các trung tâm bác ái này, tôi tìm gặp được rất nhiều bạn hữu. Tôi có thể đặt niềm tin tưởng nơi các bạn nghèo của tôi. Do đó, mỗi khi lang thang trên đường phố, gặp người nào đói, tôi thường mời họ cùng tôi đến xin ăn nơi các trung tâm bác ái của giáo hội Công giáo. Người ta cảm thấy ăn ngon hơn ở giữa những người cùng đặt niềm tin tưởng và yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô. Chứng từ thứ hai của bà Rita Borsellino. Bà là bào muội của thẩm phán Paolo Borsellino, bị giết ngày 19 tháng 7 năm 1992 ở Palermo, thuộc đảo Sicilia, miền nam nước Ý. Ông Paolo là một thẩm phán trung thực, liêm chính và là một tín hữu Công giáo nhiệt thành. Ông ý thức rõ trách nhiệm và tận tâm chu toàn sứ vụ của mình, cho dù nhiệm vụ này gắn liền với cái chết. Bà Rita Borsellino đã lập gia đình và có 3 người con. Bà Rita là một trong những người khơi động niềm hy vọng nơi giới trẻ Palermo để họ cùng chung xây dựng một xã hội dựa trên công bằng và tình yêu. Khi được hỏi, đối với bà Đức Chúa Giêsu Kitô là ai? Bà Rita trả lời, lúc nhỏ tôi thường nghĩ về Thiên Chúa như là đấng dựng nên trời đất, quá cao cả, tôi không dám vươn tới và cầu nguyện cùng Chúa. Nhưng dần dần lớn lên, tôi bắt đầu hiểu và yêu mến Thiên Chúa qua Đức Chúa Giêsu Kitô. Đức Chúa Giêsu gần gũi với con người hơn vì Ngài mặc lấy sắc phàm như con người. Rồi nhân một buổi cầu nguyện nơi cộng đoàn của cha Carlo Caretto, tiểu đệ Đức Chúa Giêsu, tôi mới học được cách thức gọi Thiên Chúa là cha. Sau cái chết thảm thương của bào huynh thẩm phán Paolo Borsellino, tôi học được bài học thế nào là tha thứ, xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Từ đó tôi tìm gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô và nhận ra khuôn mặt Ngài nơi những người đau khổ, những ai cần tôi giúp đỡ. Tôi cũng chấp nhận thử thách, thánh giá và coi đó là con đường duy nhất đưa đến sự phục sinh. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thật thế, lời rao giảng về thánh giá là một sự điên rồ đối với những kẻ trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng, ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa đã lại không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Chúa Giêsu Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của con người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.